4. Chương 4. A nhỏ. Chương sự trùng lặp liên tục. Phần câu hỏi bao nhiêu? 841. Bao nhiêu loại tội vi phạm? Bao nhiêu nhóm tội? Bao nhiêu sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự không kính trọng? Bao nhiêu sự kính trọng? Bao nhiêu sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự hư hỏng? Bao nhiêu nguồn sanh tội? Bao nhiêu nguyên nhân tranh cãi? Bao nhiêu nguyên nhân khiển trách? Bao nhiêu pháp cần được ghi nhớ? Bao nhiêu sự việc gây ra chia rẽ? Bao nhiêu sự tranh tụng? Bao nhiêu cách dàn xếp? 842. Năm loại tội, năm nhóm tội, năm sự việc đã được rèn luyện, bảy loại tội, bảy nhóm tội, bảy sự việc đã được rèn luyện, sáu sự không kính trọng, sáu sự kính trọng, sáu sự việc đã được rèn luyện, bốn sự hư hỏng, sáu nguồn sanh tội, sáu nguyên nhân tranh cãi, sáu nguyên nhân khiển trách, sáu pháp cần được ghi nhớ, 18 sự việc gây ra chia rẽ, 4 sự tranh tụng, 7 cách dàn xếp. 843. Ở đây, 5 loại tội là gì? Tội Parajika, tội Sangadisesa, tội Bachitiya, tội Batidesaniya, tội Dukkata. Đây là 5 loại tội. 844. Ở đây, 5 nhóm tội là gì? Nhóm tội Parajika, nhóm tội Sangadisesa, nhóm tội Bachitiya, nhóm tội Batidesaniya, nhóm tội Dukkata. Đây là 5 nhóm tội. 845. Ở đây, 5 sự việc đã được rèn luyện là gì? Sự hạn chế, sự khống chế, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với 5 nhóm tội. Đây là 5 sự việc đã được rèn luyện. 846. Ở đây, 7 loại tội là gì? Tội Parajika, tội Sangadisesa, tội Thulachaya, tội Bachitiya, tội Batidesaniya, tội Dukkata, tội Dupasita. Đây là 7 loại tội. 847. Ở đây, 7 nhóm tội là gì? Nhóm tội Parajika, nhóm tội Sangadisesa, nhóm tội Thulachaya, nhóm tội Bachitiya, nhóm tội Batidesaniya, nhóm tội Dukkata, nhóm tội Dupasita. Đây là 7 nhóm tội. 848. Ở đây, 7 sự việc đã được rèn luyện là gì? Sự hạn chế, sự khống chế, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với 7 nhóm tội. Đây là 7 sự việc đã được rèn luyện. 849. Ở đây, 6 sự không kính trọng là gì? Sự không kính trọng Đức Phật, sự không kính trọng giáo pháp, sự không kính trọng hội chúng, sự không kính trọng việc học tập, sự không kính trọng việc không biếng nhác, sự không kính trọng việc tiếp nhận. Đây là 6 sự không kính trọng. 850. Ở đây, 6 sự kính trọng là gì? Sự kính trọng Đức Phật, sự kính trọng giáo pháp, sự kính trọng hội chúng, sự kính trọng việc học tập, sự kính trọng việc không biếng nhác, sự kính trọng việc tiếp nhận. Đây là 6 sự kính trọng. 851. Ở đây, sáu sự việc đã được rèn luyện là gì? Sự hạn chế, sự khống chế, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lằng ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với sáu sự không kính trọng. Đây là sáu sự việc đã được rèn luyện. 852. Ở đây, bốn sự hư hỏng là gì? Sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng về tri kiến, sự hư hỏng về nuôi mạng. Đây là bốn sự hư hỏng. 853. Ở đây, sáu nguồn sanh tội là gì? Có tội sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có tội sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có tội sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có tội sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có tội sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Đây là sáu nguồn sanh tội. 854. Ở đây, sáu nguyên nhân tranh cãi là gì? Trong trường hợp này, vị tỳ khưu trở nên giận dữ, có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy có sự thực hành không trọn vẹn sự học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả và dối trá. Vị tỳ khưu nào trở nên đạo đức giả và dối trá, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy sống không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đố kỵ và bõn sẻn. Vị tỳ khưu nào trở nên đố kỵ và bõn sẻn, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên mưu mẹo và xảo trá. Vị tỳ khưu nào trở nên mưu mẹo và xảo trá, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy sống không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên ác dục và tà kiến. Vị tỳ khưu nào trở nên ác dục và tà kiến, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy sống không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan. Trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là 6 nguyên nhân tranh cãi. 855. Ở đây, 6 nguyên nhân khiển trách là gì? Trong trường hợp này, vị tỳ khưu trở nên giận dữ, có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế, một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả và dối trá. Vị tỳ khưu nào trở nên đạo đức giả và dối trá, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đố kỵ và bõn sẻn. Vị tỳ khưu nào trở nên đố kỵ và bõn sẻn, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên mưu mẹo và xảo trá. Vị tỳ khưu nào trở nên mưu mẹo và xảo trá, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên ác dục và tà kiến. Vị tỳ khưu nào trở nên ác dục và tà kiến, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ý. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ý không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng pháp. Vị ấy sống không cung kính, không phục tùng hội chúng. Vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sống không cung kính, không phục tùng bậc đạo sư, sống không cung kính, không phục tùng pháp, sống không cung kính, không phục tùng hội chúng, vị ấy không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là 6 nguyên nhân khiển trách. 856. Ở đây, 6 pháp cần được ghi nhớ là gì? Trong trường hợp này, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua thân nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh được thể hiện một cách công khai hoặc kín đáo. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh được thể hiện một cách công khai hoặc kín đáo. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh được thể hiện một cách công khai hoặc kín đáo. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Còn có điều khác nữa, những lợi lộc nào đúng pháp, đạt được hợp pháp, ngay cả vật được đặt vào trong bình bát, vị tỳ khưu có sự hoan hỷ chia sẻ đồng đều các lợi lộc có hình thức như thế, có sự hoan hỷ trong việc dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Còn có điều khác nữa, những giới nào không bị bể dở, không bị sức mẻ, không lấm nhơ, không khuyết điểm, được tự tại, được các bậc trí ngợi khen, không hoen ố, đưa đến thiền định, vị tỳ khưu cùng với các vị đồng phạm hạnh sống thực hành về giới theo các giới có hình thức như thế một cách công khai hoặc kín đáo. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Còn có điều khác nữa, tri kiến nào thuộc bậc thánh, đưa đến giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn diệt tận khổ đau cho người thực hành theo điều ấy. Vị tỳ khưu cùng với các vị đồng phạm hạnh sống thực hành về tri kiến theo tri kiến có hình thức như thế một cách công khai hoặc kín đáo. Đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, sự không tranh cãi, sự hòa hợp, sự nhất thể. Đây là sáu pháp cần được ghi nhớ. 857. Ở đây, 18 sự việc gây ra chia rẽ là gì? Trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội còn dư sót được là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Đây là 18 sự việc gây ra chia rẽ. 858. Ở đây, 4 sự tranh tụng là gì? Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Đây là 4 sự tranh tụng. 859. Ở đây, 7 cách dàn xếp là gì? Hành xử luật với sự hiện diện, hành xử luật bằng sự ghi nhớ, hành xử luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. Đây là 7 cách dàn xếp. Dứt phần câu hỏi bao nhiêu? Tóm lược phần này. 860. Tội vi phạm, nhóm tội, việc đã được rèn luyện, lại nhóm 7 về tội, việc đã được rèn luyện, và sự không kính trọng, kính trọng và nguyên nhân, lại nữa được rèn luyện, hư hỏng, nguồn sanh tội, sự tranh cãi, khiển trách, cần ghi nhớ, chia rẽ, sự tranh tụng, dàn xếp, 7 cách đã nói đến. Đây là 17 câu.